Như Tuyền gửi lời mến chào đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý thính giả, mời quý vị cùng đến với Tiến Dũng trong chương trình Kinh tế Thị trường từ phòng vi âm. Như Tuyền gửi lời mến chào đến Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Tuyền dịu dàng.
Rồi, buổi sáng trời mưa ẩm đạm như thế này, nghe Dũng nói trời Tuyền dịu dàng thôi thì mình nhìn ra bên ngoài, bây giờ mình thấy bỗng dưng trời sáng nay dịu dàng quá. Hy vọng là quý thính giả cũng có một buổi sáng dịu dàng như là Tiến Dũng vừa chúc Như Tuyền. Sao Tiến Dũng khỏe không?
Cảm ơn Như Tuyền, rất là khỏe.
Rồi, có những tin tức gì nóng hổi chia sẻ với quý thính giả đây?
Dạ vâng, Tiến Dũng xin gửi ra những bản tin về thị trường chứng khoán và sau đó Tiến Dũng sẽ gửi bản tin về kinh tế ngày hôm nay. Phải nói rằng thì chứng khoán ngày hôm nay thì có những con số màu xanh cũng như con số màu đỏ. Riêng về Dow Jones thì lên được 36 điểm, con số hiện tại là 17.996 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 0.67, con số hiện tại là 5.104 điểm. SP500 thì lên được 3 điểm, con số hiện tại 2.101 điểm. Thì nốt 15 là 1.82%, dầu thô thì vẫn tiếp tục giảm, cái thưa vị, hiện tại thùng dầu thô là 45.29 đồng. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 11 xu. Vàng thì giảm khá tốt, giảm khoảng 11 đồng, hiện tại một ounce vàng là 1.298 đồng 40 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.57%, tuần rồi cao nhất là 3.58%, lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.74%, tuần rồi cao nhất là 2.77%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.290 đồng, bán ra là 22.360 đồng. Vàng thì mua vào 35.900.000 đồng chẳng cho một lượng và bán ra là 36.300.000 đồng chẳng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin như thường lệ mỗi thứ năm hàng tuần thì Bộ Lao động đưa ra con số thất nghiệp trên toàn quốc. Con số thất nghiệp cho tuần lễ vừa rồi là giảm thêm, xin lỗi, tăng lên 7.000 và tổng số hiện tại là 265.000. Và đây là con số cao nhất kể từ tháng 8 cho đến nay. Nhưng mà quý vị cũng biết 87 tuần liên tục con số này vẫn nằm ở dưới 300.000. Đây là con số dài nhất kể từ năm 1970 cho đến nay. Nhưng nói chung hiện tại về con số người đang nhận tiền thất nghiệp là tiền trợ cấp collecting unemployment check là 2.030.000 người. Nhưng mà quý vị cũng thấy con số này nó nhiều, nhưng tính ra từ tháng 6 năm 2000 đó, tính cho đến nay thì con số này vẫn là còn thấp, giảm đến 7%, cái thưa vị. Tức là con số người ăn tiền trợ cấp vẫn còn cao, nhưng mà so với những năm tháng về trước, kể từ năm 2000 thì con số rất là thấp. Bản tin kế tiếp thì quý vị cũng biết, ở thành phố Plano thì đang có cái hãng xe gọi là cái tổng hành dinh của xe Toyota. Và ngày hôm qua thì ông CEO đã thình lình xuất hiện ở đây. Và chúng ta cũng chắc cũng không có nhiều người biết đến ông Jim Lance. Ông này là ông tổng giám đốc CEO của xe Toyota. Và theo như lời phỏng vấn cũng như interview ngày hôm qua đó, thì ông nói rằng 34 năm ở bên California, ông rất ông dùng cái từ là we love California, love thương lắm. Nhưng ông cũng đúng là CEO thì nói chuyện hay, thưa quý vị. Ông nói là chúng tôi yêu California lắm, nhưng mà Texas, Dallas thì feel like more home. Tức là nhưng mà chúng tôi cảm thấy ở thành phố Dallas của Texas này, nó cảm thấy giống ở nhà hơn. Mặc dù yêu California, nhưng mà thành phố Dallas thì nó feel lắm giống như nhà hơn. Nhưng ông cũng nói rằng cái số người hiện tại bây giờ, cái ratio là khoảng 20-1. Cái đơn giản 20 người mà muốn relocation, tức cái job của họ chuyển qua từ California qua Dallas đó, thì có thể là 20, trong 20 người có một người không đi. Hoặc là có thể con số này cao hơn nữa là vacancy, tức là cái job nó vẫn còn mở cửa đó. Thì 20.000 nhân viên thì có thể cần 1.000 người để mà thay thế. Trong đó có những người làm trong cái finance department, những người làm quality và engineering, những người làm về IT, có như là information system, vân vân, hay là sales, marketing. Đó là những người hiện tại bây giờ trong cái headquarter cũng đang cần. Không biết rằng cái bản tin này đưa ra có trễ hay không, nhưng mà ngày hôm qua thì theo như cái trong cuộc phỏng vấn thì ông cũng đã nói rất rõ, cái thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì cũng có liên quan đến Federal lại đá cái banh vòng vòng nữa. Thì chúng ta biết rằng quỹ dự trữ liên bang cũng như là bà đứng đầu Janet Yellen qua 2 ngày họp thì cuối cùng họ đưa ra rằng họ sẽ không có nâng cái lãi suất lên, vì cái lý do là khoảng mấy ngày nữa thôi là cuộc bầu cử đến rồi, thì họ cũng đang ngưng lại. cái số tiền tăng lên vào tháng 12 năm ngoái đó, số tiền lời lãi suất là 0.25 đến 0.50%, bây giờ vẫn là như vậy. Mặc dù cái thông báo của công an việc làm đưa ra nó rất là tốt, đó là hầu như là không nói là great hay là hết sảy, nhưng mà perfect good thì vẫn là còn cái lời mà bình luận cho công việc làm hiện tại bây giờ rõ ràng. Điển hình là chúng ta thấy cái thất nghiệp hiện tại bây giờ vẫn còn nằm rất là thấp, dưới 300.000, mà cả 80 mấy tuần vừa qua thì không có lý do nào mà lãi suất không tăng lên. Trong khi đó, quý vị cũng nhớ là cái số nhân viên được mướn vào cũng đông, công ăn việc làm cũng tăng lên, lương tăng lên, hình như mọi thứ khác, mà ngay cả thị trường chứng khoán cũng không có tệ nữa. Nhưng mà chúng ta thấy đây là một cái, ví dụ không biết nói sao cho rõ, cho quý vị không biết là nghĩ đúng hay không, nhưng mà hầu như có nhiều nhà kinh tế gia nghĩ rằng đây là cái con bài của politics, tức là nói về, chúng ta nói về chính trị một xíu đi. Tại vì hiện tại bây giờ giữa hai phe Cộng hòa Dân chủ, bây giờ bên mà lỡ, dù bây giờ Federal đang nghiêng về phía nào, Cộng hòa hay Dân chủ, nếu mà nghiêng về Dân chủ đó thì họ tăng lãi suất lên chắc chắn nó sẽ có biến cố xảy ra và sẽ bất lợi cho Dân chủ rất nhiều. Còn nếu họ ngưng như vậy đó thì thị trường chứng khoán rất là đẹp, mọi thứ rất đẹp, thì lại bất lợi cho Cộng hòa. Đơn giản là vì hiểu là như vậy. Nhưng mà chúng ta không biết rằng cái con cờ đó có đúng hay không, để chờ xem. Và chúng ta cũng biết rằng những ngày qua thì dầu thô lại tiếp tục giảm thê thảm. Và ngày hôm nay thì dầu thô lại tiếp tục giảm thêm 3%, 3% nữa. Cái lý do vì chúng mình cũng thấy, cái mặc dầu Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ nói rằng có nhiều cái biến động từ bên ngoài, dầu thô Hoa Kỳ có nhiều lắm thưa quý vị, nhiều không thể tưởng tượng được, nhưng mà vẫn tiếp tục nhập khẩu từ nước ngoài, nào là Iraq, Iran, rồi Venezuela, everywhere họ nhập về để họ xài, họ không muốn xài những cái dầu dự trữ. Nhưng mà họ, cái tuần lễ của ngày 28 tháng 10 không thôi đó, là họ đã tăng cái số dầu thô mà họ dự trữ lên đến 14.4 triệu thùng. Nó hơn cái tháng trước đến 1 triệu thùng. Phải nói rằng con số này nó càng ngày nó càng, số dự trữ nó tăng lên. Và chúng ta thấy rằng nếu mà cái dầu thô nó dư quá đi, không chỗ chứa, thì chỉ có cái mà bán ra nhiều, bán rẻ, người ta chạy nhiều đi, thì dầu thô nó có tiếp tục bán lại thị trường tiếp nữa. Vì cái số dầu thô nó lại giảm. Quý vị, theo cái tình hình như vậy đó, thì nếu mà quay ngược lại, cái số xe mà bán ra thị trường như là Toyota, Honda, Nissan hay là những cái dòng xe khác nó giảm rất nhiều. Nó giảm từ 4%, có chỗ 2%, có chỗ 5%. Cái lý do chúng ta biết rằng cái xe mà sedan 4 cửa đó bán không có chạy bằng những xe truck bự, những xe SUV. Khi mà xăng xuống như vậy thì người ta đổ xô nhau mua những xe lớn. Quý vị nhìn xung quanh thử ở Dallas này, ngay cái thành, ngay không có Dallas không mà các tiểu bang Texas này, kiếm cái xe, cái ratio, tức là cái về cái sự chênh lệch giữa xe nhỏ và xe lớn đó, hầu như xe nhỏ nó rất ít. Chúng ta ra thấy toàn là xe truck, xe van, xe bự bự không. Vì thế thì đây là cái xứ sở dầu thô, xứ xăng. Nhưng mà những cái người mà kinh tế đặc biệt nhắm vào những cái năng lượng đó, thì nói this is very 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 bad, rất là tệ. Nếu mà trường hợp này cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta cũng biết là những cái công ty xăng dầu lớn lỗ thì cuối cùng chúng ta biết rồi, cái luật của business về thương mại đó, chúng ta lỗ thì đến nợ, từ lỗ sẽ đến nợ, và nợ sẽ đến bankrupt, rất là đơn giản thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến credit card hay debit card. Quý vị thường xài cái thẻ nhà băng nó có chữ debit card, nhưng quý vị không có, có một số quý vị sẽ không có quan tâm là debit card và credit card giống nhau, cái nào kéo qua cũng lấy tiền hết. Nhưng thì người ta cũng nói rõ là đúng, quý vị nói đúng là cái nào cũng lấy tiền từ nhà băng của quý vị hết. Nhưng trường hợp như có những số quý vị không biết, dù chúng ta cầm cái credit card đi hay là cái debit card đi mà chúng ta trả tiền đó, đi chợ trả tiền thì không biết là cái tiền nhà băng có hay không, lỡ trả rồi lấy rồi bị phạt thì sao. Cái đơn giản thưa quý vị nên nhớ cái điều này, quý vị, trong cái thẻ quý vị nó có hai cách để người ta lấy tiền, một là debit card, hai là credit card. Nếu quý vị trả bằng cái debit card là chúng ta được cái pin number, tức là personal identification number, khi mà chúng ta kéo qua đánh bốn cái số đó vô đó thì là họ lấy direct 1 second là tiền trong dẫn vị đấy. Ví dụ trả 10 đồng, kéo cái thẻ qua bấm cái pin vô là một, khi mà bấm enter một cái đó là trong nhà băng quý vị, trong nhà băng của Tiến Dũng mất 10 đồng liền, tại vì họ sẽ lấy directly one second lấy tiền đó ra. Nhưng quý vị không biết mình còn tiền trong nhà băng hay không, hay là còn mình còn đang bỡ ngỡ bất ngờ đó, thì chúng ta nên dùng cái credit, họ hỏi là debit or credit. Quý vị nói là credit thì chúng ta kéo qua rồi sai tên thôi, không cần pin gì hết. Rồi khi mà xong rồi đó, 1 đến 2 ngày, có thậm chí có 2 ngày rưỡi 3 ngày thì tiền trong nhà băng quý vị họ mới lấy. Thì trong thời gian đó, thời gian dài như vậy đó, quý vị dư thời gian để mà vào check cái account quý vị, quý vị còn tiền hay không. Nếu mà không đủ tiền thì chúng ta bỏ tiền vào, thì lúc đó chúng ta cũng không có bị phạt. Từ 35 đồng đến 50 đến 45 đồng thì thật sự con số tiền nó hơi là nhỏ quý vị. Chúng ta mua có 10 đồng hay mua một cái hamburger có 2-3 đồng thôi mà bị phạt mấy chục đồng thì rất là oan uổng. Vì nhớ điều đó, nếu quý vị không có bảo đảm, không có chắc là nhà băng có tiền hay không, quý vị có thể trả bằng credit thì nó better hơn là chúng ta trả bằng cái debit. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, có nói về Obamacare hay là nói về cái bảo hiểm y tế. Phải nói bảo hiểm y tế mỗi ngày nó raise lên cái premium, mà sắp tới đây năm 2017 quý vị sẽ trả cái premium nó lên đến 25%. Đơn giản là mỗi người trả thêm khoảng vài trăm đồng cho cái tiền bảo hiểm của mình mỗi tháng, cái thưa quý vị. Và sau đây tôi sẽ gửi đến quý vị những cái gọi là cái thống kê mà đưa ra, nó tạm thời không chính xác 100%, nhưng mà nó cũng chính xác khoảng 90%, để quý vị có thể gọi là mình nhìn cái bối cảnh nó như thế nào. Đầu tiên là nói về so sánh cái bảo hiểm sức khỏe mà phải trả tiền cho mỗi quốc gia, mà đưa ra 5 cái quốc gia tiêu biểu: Canada, Pháp, Đức, Anh và Mỹ. Canada đó, cái mỗi người như vậy spend, tức là cái khi mà chúng ta bỏ tiền để đi vào bảo hiểm đó, theo về sức khỏe đó, thì Canada mỗi người có thể bỏ ra 4.609 đồng cho một năm về bảo hiểm trung bình. Pháp thì 4.407 đồng, Đức thì 5.267 đồng, Anh thì 4.003 đồng. Tức là họ sẽ chi phí cho họ để trả cho cái về cái tiền y tế, ví dụ như đi bác sĩ, đi khám mắt, khám răng vân vân. Trong khi đó thì Mỹ là 9.451 đồng, tức là health spending per person. Mỹ là hình như mắc gấp đôi so với cái những quốc gia khác. Vậy thì cái patient họ trả như thế nào? Nếu mà số tiền này nó chi ra như vậy, thì chúng ta thấy rằng mặc dù Canada cái số tiền ra 4.600, nhưng mà thật sự Canada là free. Và nước Anh thì trả ra 4.003 cho mỗi người trung bình cho một năm trả tiền về sức khỏe, về đi bác sĩ của họ. Thì Anh cũng free, mặc dù 4.003 nhưng mà họ 4.003 đồng nhưng họ cũng free. Trong khi đó Pháp chỉ trả có 25 đồng thôi, và Đức chỉ trả từ 5 đồng đến 11 đồng trên số tiền họ trả cho bảo hiểm, cho sức khỏe, tiền chi phí sức khỏe là 5.267 đồng. Trong khi cuối cùng Mỹ đó, là chúng ta bảo hiểm mặc dầu chúng ta chi ra 9.451 đồng mỗi năm đó, cái tiền sức khỏe, cái lượng lộn bảo hiểm, tiền chúng ta để trả cho cái tiền đi phí sức khỏe đó, đi bác sĩ, đi giờ thương vân vân, thì Mỹ có thể trả chúng ta trả là tiền copay là 30 đồng cho đến 200 đồng. Thì so lên 4 quốc gia khác thì Hoa Kỳ lúc nào cũng trả một số tiền hơn rất nhiều. Nhưng cái dịch vụ là ở đây. Vậy thì theo cái số thống kê đưa ra, cứ mỗi 1.000 người đó thì bao nhiêu bác sĩ sẽ take care? Đức là 1.000 người có 4 bác sĩ. Pháp 1.000 người có 3 bác sĩ. Anh 1.000 người có gần 3 bác sĩ, tức là 2.8. Mỹ 2.6, tức là con số này càng ngày nhiều người nhưng mà ít bác sĩ. Canada là thấp nhất là chỉ có 2.5 thôi. Rõ ràng là Hoa Kỳ chỉ hơn được Canada về số lượng bệnh nhân và bác sĩ thôi, tức là bao nhiêu bác sĩ thì take care 1.000 bệnh nhân. Canada chỉ có 2.5, trong khi đó Hoa Kỳ là 2.6, hơn chỉ có 0.1 thôi cái thưa vị. Và cuối cùng là percent, bao nhiêu người hiện tại bây giờ có bảo hiểm trên 5 quốc gia trên. Canada 100 người có 100 người có bảo hiểm vì bảo hiểm đó là free. Bên Anh 100 người có bảo hiểm vì bảo hiểm bên Anh là free. Pháp 0.1%, Đức là 0.2%, Hoa Kỳ là 9.1%, 100 người là có khoảng hơn 9 người là không có bảo hiểm, cứ thưa quý vị. Rõ ràng so sánh trên 4 cái bảng trên đó, 4 cái table mà họ đưa ra rất rõ ràng chi tiết đó, thì Hoa Kỳ, mặc dầu chúng ta biết Hoa Kỳ là cái quốc gia chưa có cái quốc gia nào qua mặt về cái bảo hiểm, xin lỗi, về cái sức khỏe của Hoa Kỳ, gọi là cái nhà thương, tất cả những cái y tế đó đứng đầu, như vị nên nhớ, cũng tùy thôi. Ví dụ việc có tiền, chẳng hạn như ông phó tổng thống Dick Cheney cần tim là có tim ngay, chẳng hạn như là bên ông Steve Jobs, nhưng mà ông có qua đời, ông cần gan, có gan ngay. Chúng ta cũng tùy theo cái người đó là ai, chúng ta mới được cái bảo hiểm gọi là đặc biệt tốt nhất, thưa vị. Xin trả lời như Tuyên.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Qua những bản tin Tiến Dũng đưa ra thì Như Tuyền cũng thấy một cái niềm vui đối với những người ở Texas là nếu mà quý vị nào đang tìm kiếm công việc hoặc là muốn thay đổi thì có một số những cái position ở Toyota đang cần, phải không? Và cái phần mà 25% trong cái phần tiền bảo hiểm mới bây giờ đó, nó cũng có ảnh hưởng đến cái bầu cử, phải không Tiến Dũng?
Hình như là nó cũng... cái hai cái thì quý vị cũng biết là bên ông Trump, bên bà Hillary, thì bà Hillary chỉ có muốn sửa lại cho better hơn. Còn ông Trump thì hình như là ông cũng không thích cái này lắm. Nên quý vị cũng không được thấy cái khi mà ông đưa cái bản tin này ra, ông nói là ông lên thì ông sẽ hoàn toàn bãi bỏ, dẹp bỏ đi. Nhưng mà tôi nghĩ rất là khó, thưa quý vị. Nó khó lắm, phải có quốc hội, phải có đảng Dân Cộng Hòa, đảng Dân Chủ, rồi ngay cả Thượng viện, Hạ viện phải xét duyệt trước khi chúng ta bỏ cái luật. Trước đây quý vị cũng nhớ cái luật mà No Child Left Behind của ông Bush, khi muốn bỏ cái đó cũng rất là phức tạp, nó phải đưa ra những cái lý do chính đáng, ảnh hưởng đến kinh tế của quốc gia vân vân. Nhưng mà chúng ta cũng không biết như thế nào, tùy ông Trump này chúng ta cũng thấy rồi, ông này cũng không bình thường lắm, khi ông làm được thì sao?
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Và thưa quý thính giả, sau một vài những cái thông tin thương mại thì những chương trình tiếp theo sẽ đến cùng quý vị. Như Tuyền cũng mến chúc quý vị và Tiến Dũng có một buổi sáng rất là nhiều niềm vui.
Vâng, cảm ơn Như Tuyền rất là nhiều. Và Tiến Dũng không quên chú vị có thể thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin chào.